Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà vợ ông Gióp. Đây là một người nữ không tên được nhắc đến trong sách Gióp, là sách mang tên chồng bà. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết những điều sau đây về gia đình ông bà Gióp. Đây là một gia đình giàu có, đông con, được người chung quanh tôn trọng. Ông Gióp là người đạo đức trọn vẹn, kính sợ Đức Chúa Trời. Vì Satan thách thức, Chúa cho phép thử thách đến với gia đình ông Gióp. Ông bị mất hết tài sản, tôi tớ, 10 người con của ông bà thì bị chết khi gió bão thổi sập nhà của họ. Trước những thử thách lớn lao, dồn dập đó, ông Gióp không một lời than vang hay oán trách Chúa, nhưng vẫn một lòng tin cậy Ngài. Ông tuyên bố, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Sau đó, hoạn nạn lại tiếp tục đến với ông Gióp. Kinh Thánh ghi, một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến để trình diện Ngài. Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan, ngươi từ đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va, tôi đi nơi này, nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan, ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của ta không? Trên thế gian này chẳng có ai được như Gióp, một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Gióp vẫn giữ tấm lòng trọn lành, mặc dù ngươi đã dục ta vô cớ làm hại Gióp. Sa-tan lại nói với Đức Giê-hô-va, lấy gia đền gia, người ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để cứu mạng sống mình. Nhưng bây giờ, xin Chúa thử giơ tay đánh vào xương thịt của Gióp, xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan, kìa, Gióp ở trong tay ngươi, nhưng ngươi phải gìn giữ mạng sống người. Sa-tan liền rút lui khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và hành hạ Gióp bằng một chứng ung nhọt nhức nhối từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Gióp ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Trích sách Gióp chương 2, câu 1 đến câu 8, bản hiệu đính. Ngày gia đình ông Gióp gặp hoạn nạn, mất hết tài sản và con cái, Kinh Thánh không ghi là bà Gióp phản ứng như thế nào. Nhưng khi Sa-tan tấn công lần thứ hai, khiến ông Gióp bị ung nhọt, đau nhức từ bàn chân đến đỉnh đầu. Ông phải ngồi trong đống tro, lấy mảnh sành mà gãi, thì bà Gióp lên tiếng. Kinh Thánh ghi như vậy. Bây giờ, bà Gióp nói, ủa, ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Thưa quý vị, trong cả sách Gióp, cũng như trong câu chuyện về ông Gióp, bà vợ ông chỉ nói một câu ngắn, nhưng câu nói đó để đời và là bài học cho người đời sau ghi nhớ. Câu nói của bà Gióp hàm ý hai điều. Thứ nhất, bà không hiểu tại sao hoạn nạn xảy đến cho gia đình bà quá nhiều như vậy mà chồng bà vẫn còn trung tín với Đức Chúa Trời. Và thứ hai, bà muốn ông oán trách Chúa, phỉ báng Chúa rồi chết đi. Nghĩa là tự tử đi để khỏi phải chịu đau đớn quá như vậy. Bà Gióp có lẽ giận chồng vì ông bị hoạn nạn quá nhiều, quá lớn mà không than trách hay than phiền Chúa. Trái lại, ông yên lặng, chấp nhận và vẫn giữ lòng trung tín với Chúa, vẫn tôn thờ Ngài. Có lẽ bà cũng giận Chúa nữa vì chồng bà trung tín với Chúa, kính sợ Chúa, lánh khỏi điều ác và trọn vẹn, ngay thẳng mà Chúa để cho ông bị thử thách quá nặng. Hoạn nạn tấn công đến cả bản thân ông, khiến ông phải đau đớn quá đỗi. Kinh Thánh mô tả nhiều về ông Gióp, về đức tin, về đời sống đạo đức của ông, nhưng không nói gì về... Kinh Thánh mô tả nhiều về ông Gióp, về đức tin và đời sống đạo đức của ông, nhưng không nói gì về bà vợ ông, nên chúng ta không rõ bà là người như thế nào. Trong cả sách Gióp, bà chỉ xuất hiện một lần và nói một câu, nhưng bao nhiêu nhà giải nghĩa Kinh Thánh phân tích câu nói của bà và rút ra nhiều bài học cho phụ nữ, đặc biệt là cho những người vợ trong Chúa. Nhiều người lên án bà Gióp, nói rằng bà không có đức tin vững vàng như chồng. Trước những hoạn nạn xảy đến cho gia đình, nhất là khi thấy chồng bị bệnh hoạn, đau đớn, bà không an ủi mà lại nói những lời chê trách, xúc phạm đến chồng, lại còn xúi dục chồng phỉ báng Chúa rồi tự tử đi. Một số nhà thần học nổi tiếng gọi bà Gióp là công cụ của ma quỷ. Cũng có người tin rằng ma quỷ không đụng đến bà Gióp, nhưng để cho bà được bình an, vì nó muốn dùng bà để trở thành nỗi khổ cho chồng và xui dục ông phản bội Chúa. Là vợ, bà Gióp là người gần với ông Gióp và hiểu ông hơn mọi người khác. Bà cũng là người ông cần hơn hết trong lúc gặp hoạn nạn. Đúng ra bà phải là người hiểu rõ và thông cảm với chồng, nâng đỡ an ủi chồng hơn những người khác. Nhưng tiếc thay, bà lại dùng lời nói khiến cho nỗi khổ của chồng càng lớn hơn, sâu đậm hơn. Tuy nhiên, cũng có một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh phân tích tâm trạng của bà Gióp để chúng ta không lên án bà quá nặng, nhưng thông cảm với bà hơn. Một mục sư nọ nhìn thấy bốn lý do khiến bà vợ ông Gióp đã nói với chồng những lời thiếu khôn ngoan và thiếu đức tin như vậy. Lý do thứ nhất, bà Gióp cũng mất tất cả 10 đứa con. Mất con cái là điều vô cùng đau đớn. Đau đớn cho người cha cũng như cho người mẹ. Nhưng với người mẹ, niềm đau này sâu đậm hơn, vì con cái do người mẹ mang nặng đẻ đau. Có lẽ vì nỗi đau mất tất cả 10 đứa con trong một ngày mà bà Gióp đã thốt ra những lời cay đắng như vậy với chồng và với Chúa. Lý do thứ hai, bà cũng bị mất hết tài sản. Đang là người giàu có nhất trong vùng. Trong phút chốc, bà Gióp trở thành trắng tay, trở nên người vô sản. Những tài sản mà vợ chồng bà bỏ công sức ra gầy dựng bao lâu nay, trong phút chốc đã tiêu tan hết. Đời sống giàu sang với kẻ hầu người hạ cũng không còn. Đây cũng là một mất mát lớn. Lý do thứ ba, ông Gióp là người có chức vị trong xã hội, nên bà Gióp cũng được người chung quanh kính trọng. Lâu nay, có lẽ bà hãnh diện là người thuộc giới quý phái, vợ của người có địa vị cao, được người chung quanh tôn trọng, kính nể. Niềm hãnh diện đó bây giờ cũng không còn. Chỉ trong một ngày, từ là một người quyền quý cao sang mọi người nể trọng, bà Gióp bỗng trở thành vợ của một người nghèo nàn, ngồi trong tro bụi vì bị ghẻ chốc đầy người. Và cuối cùng, lý do thứ tư, từ khi ông Gióp bị ghẻ chốc từ đầu đến chân, bà Gióp đã mất đi người bạn đời, mất đi người chồng khỏe mạnh, luôn ở bên cạnh, chăm sóc bà, giúp đỡ bà khi cần. Hơn nữa, thấy chồng bị bệnh quá nặng, có lẽ bà Gióp tuyệt vọng, lo sợ rằng rồi ông cũng sẽ chết. Nhìn vào tất cả những mất mát và đau đớn đó, chúng ta sẽ thông cảm với bà Gióp hơn và sẽ hiểu tại sao bà nói lên những lời cay đắng như vậy với chồng. Tuy nhiên, nhìn vào lời nói thiếu khôn ngoan của bà Gióp, có hai điều chúng ta, đặc biệt là những người nữ trong Chúa, cần ghi nhớ. Trước hết, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận về lời nói của mình, nhất là với chồng, khi chồng đang đối diện với nan đề hay trải qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Hình như Chúa ban cho người nữ chúng ta sức chịu đựng thử thách hơn người nam. Các ông thường mạnh về thể xác, nhưng yếu hơn các bà về mặt tinh thần. Vì lý do đó, khi gia đình gặp hoạn nạn, là vợ chúng ta cần cẩn thận trong lời nói, chỉ nói những lời an ủi, khích lệ, hầu giúp chồng đứng vững trước những thách thức trong đời. Lời nói của người vợ rất quan trọng. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh dạy rất nhiều về ảnh hưởng tai hại của lời nói, nhất là lời nói của người phụ nữ. Chẳng hạn như Châm Ngôn chương 21 câu 19 dạy như sau. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Là vợ, chúng ta cần nói với chồng những lời yêu thương, xây dựng để khích lệ và nâng đỡ chồng. Khi chồng gặp khó khăn, thất bại, lời nói của người vợ có ảnh hưởng rất lớn, có thể giúp chồng vượt qua thách thức hoặc là buông xuôi và bỏ cuộc. Điều thứ hai chúng ta cần ghi nhớ là đừng bao giờ đề nghị chồng làm điều gì ngược với đức tin hay ngược với nguyên tắc của lời Chúa. Bà Gióp bảo chồng phỉ báng Chúa rồi chết đi. Đây là lời phạm thượng trái ngược với lời Chúa dạy. Khi thất vọng trước những khó khăn trong đời sống, người phụ nữ dễ cảm thấy buồn nản, chán chường rồi oán trách Chúa và muốn chồng làm những điều sai quấy, đi ngược với lời Kinh Thánh dạy, để chạy trốn hay để thoát ra khỏi nghịch cảnh. Chúng ta cảm tạ Chúa về ông Gióp. Dù vợ yếu đức tin, không thông cảm trước nỗi khổ của ông và nói những lời không đáng nói, ông Gióp vẫn bình tĩnh, sáng suốt, vẫn giữ vững lòng tin cậy Chúa. Ông không la mắng vợ, nhưng chỉ trách nhẹ một câu. Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống chúng ta lại không nhận? Và Kinh Thánh xác nhận đức tin vững vàng của ông Gióp qua câu: trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói. Gióp chương 2 câu 10. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của bà Gióp, để chúng ta thông cảm khi chồng gặp khó khăn, hoạn nạn và chỉ nói những lời an ủi, yêu thương để khích lệ và nâng đỡ chồng. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.